xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Đời này nước ngàn mây, những cánh chim bay xin giữ non sông, khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang, quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 6 tháng 2 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi hôm nay thì khỏe, hôm nay khỏe thưa cô. Nhưng mà mấy hôm vừa qua tôi hơi bận. Cô biết tôi vẫn phải chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Rồi nói chuyện để đưa ông Táo đáo thiên đỉnh. Theo tục lệ cổ truyền của người Việt Nam tin rằng ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, dân mình vẫn thường mua cá chép tiến ông Táo về trời chầu Ngọc Hoàng để báo cáo việc nhân tình thế thái chốn dương gian. Cho đến đêm giao thừa ông ấy trở lại trần gian để tới cô Nam Phương. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng có Táo Quân trông coi việc của chương trình này trong cũng như ngoài nước. Nên tôi phải lo đưa ngài lên mây thăm Ngọc Hoàng cho đúng lễ nghi và tục lệ cổ truyền. Người khách mời của chương trình ngày hôm nay sẽ tâm tình về những gì mà ông đã nhờ Táo Quân cánh đồng mây trình lên Ngọc Hoàng và về tình hình của ông cũng như tình hình Việt Nam trong năm qua. Từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, nơi có trái tim rộng như tiểu bang vậy, đã có một lần ngài đến đây. Và bây giờ chúng con xin gửi lời chào lại người bạn trẻ linh mục thân mến của con. Xin gửi lời chào đến linh mục Đinh Hữu Thoại. Thưa cha Thoại, nghe được con ạ.
Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và cô Nam Phương.
Thưa cha, tháng 1 năm 2021 đã qua. Chưa có dịp chúc mừng tuổi. Chúc mừng tuổi linh mục Đinh Hữu Thoại chân cứng đá mềm. Sứ Quảng Nam lạnh lẽo, lúc nào cũng ấm tình người. Và chúng ta bắt đầu vào tháng 2. Tháng 2 là tháng của tình yêu. Chúa chúc lành với cha, thưa cha. Con xin chúc lành với cha, thưa cha Thoại.
Vâng ạ, xin Chúa chúc lành cho chú và mọi người trong gia quyến trong năm mới, cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây được mời ơn lành Chúa trong năm mới này. Mặc dù là dịch bệnh COVID vẫn còn đang hoành hành trên thế giới. Vâng.
Cách đây
mọi người.
Cách đây một thời gian đã lâu lắm rồi. Con đến Hoa Kỳ này, con ở hai nơi, con ở tiếp sát vậy. Đầu tiên con đến, con ở thành phố San Antonio, là nơi bước chân đầu tiên. Ngày xưa con đi học bay ở đến đầu tiên nước Mỹ ở San Antonio, rồi con dọn về Dallas này. Khoảng thời gian giữa đó con có được cái dịp đi được mời đi hát cho lễ phụ phong của một vị giám mục. Người này quê quán tại xứ Ba Lan, cùng với lúc đó là Đức Giáo Hoàng Gioan thứ hai còn sống. con đã hát cho Ngài cái bài là Người sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời. Ngài sai tôi đi mọi nơi. Chúa đã sai Đinh Hữu Thoại đi mọi nơi được bao nhiêu năm linh mục rồi thưa cha?
Vâng, cảm ơn Bác Minh. Năm nay là bước qua năm thứ 16 rồi. Tháng 12 2005 thì đến nay.
Yeah. Còn
nhưng mà cũng không có đi nhiều đâu Bác Minh. Ở Sài Gòn 10 năm rồi ra đây hơn 5 năm. Hay có hai đời à?
Còn cũng chỉ đi có hai nơi thôi. Ở Việt Nam khoảng chừng gần 20 năm. 2/3 cuộc đời ở ngoại quốc này. Người ta vẫn bảo con là ăn cơm Mỹ, ăn hot dog Mỹ, ăn hamburger Mỹ, thế mà vẫn nói tiếng Việt Nam được. Con vẫn nói tiếng Việt Nam được với cha mà. Vẫn nói tiếng Việt Nam được chương trình Từ Cánh Đồng Mây này mỗi tuần. Cha nói cha ở Sài Gòn, cha ở Sài Gòn, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của con thì sẽ có đi học ở đó một thời. Sài Gòn Sài Gòn mà nơi cha ở, cha để lại nhiều dấu ấn lắm cha. Có những lần nói chuyện với những cán binh cộng sản. Có những lần nói chuyện với những bác sĩ cộng sản. Họ đã vượt qua chủ thuyết và lý thuyết của họ để đến với chương trình mà cha thực hiện. Ngày có Đinh Hữu Thoại. Có Lê Ngọc Thanh, có cha gì Thành gì nữa. Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được an ủi lắm. Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được những người cựu chiến binh phía bên kia an ủi lắm. Nhưng mà rồi người sai tôi đi vào đời, đi về xứ Quảng Nam xa lắm. Có nhớ lại những kỷ niệm với thương phế binh Việt Nam ở Sài Gòn dòng chú có thế không thưa cha?
Dạ vâng, những năm tháng đó thì không bao giờ quên được đâu chú. Vâng, rất là ấn tượng và mang lại nhiều cái niềm vui cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều. Rồi cũng làm cho nhiều người Việt Nam trên thế giới cũng đập tỉnh, coi như là cũng biết là lâu nay những con người này bị bỏ rơi mà mình không biết. Nhờ những cái truyền thông như vậy thì mọi người trên thế giới được biết các ông vẫn đang tồn tại và rất là nhiều. Rất cần sự chia sẻ của mọi người để giúp cho các ông trong những ngày cuối đời đó.
Còn mỗi lần nhắc đến thương phế binh với những người thân mến phía bên này, hay những lần nhắc về thương phế binh với những người cựu chiến binh cộng sản muốn rơi nước mắt thì cha. Những người cuối đời cùng thời với con mà hưởng ơn mưa móc miền Nam không được bao nhiêu, nhưng cả 40 mấy năm chịu tủi nhục. Người ta bảo là hãy con học là cái gì nó không hư, cái gì nó không sai thì đừng sửa. Áp lực nào đang nói chuyện là táo về trời ấy. Đưa táo tán cánh đồng mây đang nói chuyện cho Đinh Hữu Thoại, nói những chuyện ngày hôm qua trình với hoàng đế hoàng thượng trên trời đấy. Áp lực nào? Đinh Hữu Thoại phải bỏ Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, đi xứ Quảng Nam thưa cha. Cha không muốn nói gì cha nói.
chắc chắn là áp lực, là ai cũng biết là cái áp lực từ phía nhà cầm quyền thôi. Họ tìm mọi cách để họ dẹp cái chương trình này. Và muốn dẹp thì phải tìm cách để đẩy những người làm việc đi. Nhưng mà công kế hoạch văn phòng của Chúa thì Chúa cũng có cách của Chúa để cho cái công việc nó vẫn còn tồn tại với hình thức khác, với cách thức khác thôi, chứ còn chưa không cũng khó có thể dẹp được nếu như có sự cộng tác của mọi người khắp nơi trên thế giới, những người Việt Nam. Còn ở bên đây thì các linh mục cùng như thế vẫn không có từ bỏ cái diệu cảm đó, cái sứ mạng đó, vì đó là một phần của cái ơn gọi mình mà. Họ là những người bị bỏ rơi hơn hết, họ là những người bị loại trừ ra bên lề xã hội. Đó là đối tượng của dòng chú thế. Cho nên cái chuyện bị đi thì nó nằm trong cái áp lực thôi, nhưng mà cũng đồng thời là di chuyển từ nơi này qua nơi khác cũng là một công việc bình thường của đời linh mục á. Nên cũng Chúa dùng những cái việc đó để làm những việc Chúa muốn. Chúa thấy là công việc đó vẫn tiếp tục, tuy có trục trặc chút xíu nhưng mà cũng vẫn tiếp tục mà. Năm nay cũng vừa mới trao quà xong quà xuân năm nay đó chú, nhưng mà cũng chưa xong hoàn toàn, cũng được 70-80% rồi. Các ông đều nhận được quà xuân năm nay rồi.
Chúa sai tôi Chúa sai Đinh Hữu Thoại những người trung gian đất trời. Cha nói thực sự thì một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Cha nói tình anh em, cha biết là con, gia đình con, bố con có ba người con, hai người con trai là nói theo nếu thôi theo đảng và nhà nước ta gọi, họ gọi hai anh em con là hai thằng giặc lái. Không quân binh chủng mà con phục vụ ngày xưa có cái tâm tình rất là quý mến, đó là không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, không bao giờ. Con còn nói được, con còn ngồi sau cái micro của đài Sài Gòn Dallas, con còn được nói trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, lúc nào cũng tuyên truyền cho những người thương phiến binh đồng hữu đồng đội của con, tội nghiệp ở lại. Con nghe cha nói cha về Quảng Nam cũng tổ chức được một nhóm nhỏ, con đang chảy nước mắt đi. Cũng tổ chức được một nhóm nhỏ anh em thương phiến binh ở ngoài đó, phải không thưa cha?
Dạ, càng ngày các ông biết càng nhiều hết đó chú. Cái số lượng so với lúc mà chưa về đây, thương phiến binh miền Trung đâu có đông như bây giờ. Nhờ việc mà về đây là các ông nói với nhau là có một linh mục ở miền Trung và có thể liên lạc với linh mục này nhanh hơn là liên lạc vào trong Sài Gòn. Cho nên là càng ngày càng đông thêm. Trong cái tưởng là thiệt hại nhưng mà cái việc mà ra ngoài đây cũng không thiệt hại gì đâu luôn. Và chương trình vẫn biến và số lượng các ông mỗi ngày bữa đông hơn, nhất là ở miền Trung này.
Người ta bảo ngày xưa cái thời của con đi lính Quảng Nam là xứ đất của cộng sản. Về đấy có cảm thấy áp lực nhiều không? Có cảm thấy áp lực của những người phía bên kia, những người cộng sản không đối với một linh mục thưa cha?
Có lẽ họ có nằm trong cái kế hoạch của ở trung ương hay sao đó. Nên là ở địa phương này họ không có gây khó khăn gì. Chắc là họ muốn để mình ở đây, chứ còn gây khó khăn thì mình lại đi nơi khác hoặc là mình về lại Sài Gòn mình cháu.
Về lại Sài Gòn.
Cho nên nói chung đến bây giờ thì rất là hiền hòa, không có bị cản trở gì. Dĩ nhiên cũng có chứ mà là hoàn toàn không, nhưng mà mình vẫn làm việc được và họ cũng tôn trọng, cũng có đối thoại với nhau. Và họ cũng thấy là cái việc mình làm cũng chẳng có gì vi phạm pháp luật cả. Chẳng qua là nơi này nơi kia không vừa lòng chính sách về chủ trương vậy thôi, chứ còn về mặt công tác việc này, việc nhân đạo đáng làm, khích lệ làm. Cho nên Chúa gìn giữ hay, tức là cũng sẽ một mình sẽ gặp khó khăn nhưng mà cũng luôn là không có khó khăn. Chúa để cho chắc là cái chủ trương của họ là phải giữ ở đây.
Xin chúc con đem niềm vui vào nơi oán thù. Xin cho con tìm an ủi người, hơn được người quý an tâm tình của Đinh Đức Thoại. Mà cách đây một thời gian lâu cha đến cha thăm thành phố này, không biết bao nhiêu năm, bây giờ nó còn cấm xuất ngoại không? Nếu mà không cấm xuất ngoại, bữa nào con mời cha về thăm lại Sài Gòn Dallas, về thăm chương trình này thưa cha, nó còn cấm Đinh Đức Thoại không?
Năm 2017 nó tháo cái lệnh cấm từ năm 2010 đó. Cái đã xin visa đi Mỹ, xin visa, lấy visa xong thì đi, khi đi xuất cảnh là nó lại chặn lại, nó không cho đi. Đó là 2018 đó, năm 2018 nó chặn lại không cho đi. Rồi đến 2019 á là cái visa, cái passport, cái hộ chiếu đó, hết hạn, nên đi ra gia hạn thì nó tịch thu luôn, nó không cấp nữa.
Cũng sợ.
Không cấp mới nữa, cho nên bây giờ là không có hộ chiếu trong tay một người sống ngoài vòng pháp luật, không có quyền đi lại, không có quyền xuất cảnh. Đấy. Mà cái việc này nó gắn liền với việc giúp thương phế binh, chắc chắn luôn.
Ừ.
À, họ muốn dằn mặt mình vì mình vẫn làm việc thương phế binh. Cho nên thật ra cái này là việc của Bộ Công an chứ không phải là việc của địa phương. À, cái mà không cấp hộ chiếu và cấm xuất cảnh là việc của Bộ Công an cấp cao nhất. À.
Con không nhảy vọt chương trình đâu, chắc chắn sẽ đề cập đó, nhưng mà tại cha nói là cái này cấm làm việc của Bộ Công an. Cha còn nghe được con không?
Dạ, nghe.
Dạ, dạ. Mỗi người, mỗi lần con nghe tiếng click ở trên đài là cô Nam Vương cô trợn mắt lên cô nhìn con. Anyway, cái việc mà cha nói nó thuộc về của Bộ Công an ấy, có tiện thể con hỏi ngay là họ mới có một viên chức già hơn con không bao nhiêu, làm mấy ba nhiệm kỳ tổng bí thư, họ mới có Bộ trưởng Bộ Công an mới. Nhưng mà họ đang theo dõi chương trình này, đây là con xin thưa nói dùng cho cha là ông Bộ trưởng Bộ Công an mới, để cho Đinh Hữu Thoại đi đi. Nước Việt Nam có tự do mà. À.
Đúng rồi. Đấy. À. Hy vọng là họ thay đổi thì họ phải thay đổi cái não trạng một chút. Hay lại vi phạm nhân quyền đối với những người mà bắt đầu chính kiến như vậy đâu có được. À, một người Việt Nam tôn trọng luật pháp. Một đất nước có pháp quyền thì phải tôn trọng pháp luật chứ.
Ở bên Mỹ này có một ông cũng sẽ nhắc đến, nhưng mà cứ nói trước đi đã. Có một ông tổng thống người Công giáo, một tay cầm quyển thánh kinh, một tay cầm khẩu súng, một tay cầm con dao. Đinh Như Thoại có cái có gì đâu, Đinh Như Thoại có quyển thánh kinh thôi. Đinh Như Thoại nặng được nặng được 50 kg không, có được 50 kg không, có gì đâu.
Không hiểu họ sao mà họ chèn ép dữ quá, không biết. Chứ đâu có cái gì nguy hiểm đâu, bình thường mà.
Ừ.
Rất bình thường.
Yeah. Có cho đi thì cũng sang đây mời Đinh Hữu Thoại đến chương trình Từ Cánh Đồng Bay này nói chuyện ngược về Việt Nam, nói chuyện về nước Việt Nam yêu quý, nói chuyện về 4.000 năm văn hiến là thứ cha.
Nhưng mà không đi vẫn nói chuyện được mà. đi là được thăm nhau quý rồi. Ngồi đây vẫn nói chuyện được.
Không, nhưng mà thôi, đã có dịp đến Dallas này được rồi. Thành phố tình người rộng lớn lắm. Đài Sài Gòn Dallas trải rộng lắm, trải rộng cả đi toàn cầu. Nói về mùa xuân, nếu mà không nhắc đến thì là một điều thiếu sót của tâm tình. Như cha nói, những người Việt Nam yêu nhau, từ Quảng Nam đi ra Huế cũng gần lắm. Cứ mỗi dịp xuân về này, những người Việt Nam, có thể lúc đó cha còn trẻ tuổi hay có thể cha chưa ra đời. Năm 1968, Tết Mậu Thân có mang một cái niềm nhớ thương nào về những người con dân Việt Nam bị giết chết vào cái mùa xuân năm đó Mậu Thân hay không, thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Dạ vâng, đúng như chú nói là năm đó thì dân chưa ra đời, nhưng mà được nghe kể lại, đọc những cái tài liệu thì đúng là một cái biến cố rất là đau thương cho người Việt. À, do phía bộ đội gọi là phía cộng sản Bắc Việt gây ra một cái cuộc đẫm máu của dân thường kinh khủng. Có những người ở Huế họ kể, rồi những cha sống ở thời điểm đó các ngài kể lại là nghe thấy kinh khủng quá. Thì cứ mỗi lần Tết về là chắc chắn là những người đó, bà con thân thuộc trong gia đình thì họ vẫn còn những hình ảnh của người thân của họ, sao mà quên được.
Bóng Tết Mậu Thân nó vẫn theo đuổi những người cộng sản, những người gây tội ác với người dân đó thưa cha. Hôm qua con nhận được một cái bài viết từ trong Việt Nam gửi cho con, những người rất là thân với cha, đã làm việc với cha rồi. Nhắc đến Lê Duẩn, Lê Duẩn lúc còn sống nó sợ lắm, nó sợ lắm. Mỗi lần nhắc đến Tết Mậu Thân, vì Lê Duẩn là cái người đưa ra cái kế hoạch này mà. Lê Duẩn là người đó qua mặt cả Hồ Chí Minh, qua mặt cả Võ Nguyên Giáp, nó đưa cái kế hoạch giết người miền Nam mà. Một bài viết của cộng sản, một người nhà báo nổi tiếng cộng sản, Lê Duẩn nó sợ lắm. Chắc hồn ma, hồn những người đó vẫn theo nó mà. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó, tình huống hôm nay không phải là đích đến cuối cùng đâu thưa cha. Điều tốt lành vẫn chưa đến mà điều tốt lành vẫn đến, đó là Đinh Hữu Thoại vẫn thở được, vẫn đi được, vẫn tới mọi nơi được. Nếu nói vẫn đi được, vẫn tới mọi nơi được, thì mai mốt có cần cầm giấy đi ra ngoài Bộ Công an ngay tại Hà Nội nói là tôi hết hạn, tôi là công dân Đinh Hữu Thoại, sao không cấp cho tôi? Có đi không? Cha đi đi con nhờ người ở Hà Nội nói cho cha, con có người quen ngoài đó đấy.
Theo nguyên tắc thì họ phải gửi tới cho mình, chứ đâu mình
gửi tới cho mình. Họ phải gửi tới. Dầu làm gì khốn khó làm em vậy.
Họ chủ động tịch thu thì họ mới chủ động cấp, chứ đó là cái quyền từ đi lại. Họ thu tiền rồi mà họ chưa cấp, tức là họ đang còn nợ 200.000 tiền phí đó. Khi làm thủ tục gia hạn là họ thu tiền phí rồi mà họ chưa trả lại.
Không trả lại tiền phí.
Tức là họ còn nợ tiền phí, bây giờ họ chỉ được gửi cái hồ chiếu mới tới tức là xong. Đó, không ai nợ ai, còn bây giờ họ đang nợ ai tiền phí đó.
Con bố mẹ cái lúc đó, cái nhà đó lúc đó là của bố mẹ con xây ở Biên Hòa. Có những người công an cũng có chỗ đứng đấy, bảo con là ông về đi, chúng tôi trả lại cái nhà cho ông, bỏ mẹ 45 năm nó lấy tiền thuế cũng hết rồi, mà cái nhà đó đang dùng cho giáo xứ để làm nơi các em học giáo lý, các em tập hát. Cái nhà con ở ngay cuối nhà thờ, ngay dưới cuối nhà thờ, đẹp lắm. Bố con xây 3 tầng đẹp lắm. Mình cũng chẳng cần, mình đi ra khỏi đất nước là mừng rồi. Nhà ông cụ có những người cháu, những người con về nói với con là chụp hình đó, nhà ông cụ bây giờ là nơi các em đến học giáo lý, đến tập hát cuối tuần. Điều đó là niềm vui, đưa về lấy được bao nhiêu cây vàng cũng đóng.
Tốt quá rồi. Làm được việc ít.
Con về người ta bảo là đừng về. Con bảo người cha người ta không cho cha đi, người ta không cho con về. Người ta bảo là ông đừng về, ông về nó đẩy ông xe ra ngoài đàng, xe tải nó cán chết đấy. Nó cán đi một lần mà chưa chết, nó re lại, nó cán thêm lần nữa, mất chua mất. cho ông chết luôn. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện tâm tình về cuộc sống của Đinh Hữu Thoại. Nói qua một chút về nơi mà cha đang ở, về nơi con đang ở đi. Nói nơi con đang ở trước đi đó. Ở nước Hoa Kỳ này cha biết, cha cũng theo dõi trên mạng là có cuộc bầu cử tổng thống năm vừa mới giờ, lỉnh kỉnh lắm. Cho đến bây giờ nó vẫn còn lỉnh kỉnh lắm. Người cầm đầu nước Hoa Kỳ, người tổng thống nước Hoa Kỳ này, viên chức này là một người công giáo gốc. Một người công giáo gốc. Người đứng đầu hạ viện nước Hoa Kỳ này là một người đàn bà Pelosi. Một người công giáo gốc. Cả hai người này đều là công giáo gốc, đều là con cái Đức Chúa Trời, đều học những cái điều cha dạy con, hãy con học là đừng giết người. Nhưng cả hai người này đều dính vào máu của Hải Nhi. Máu của Hải Nhi. Cả hai người này đều phổ biến những điều đạo cấm, phổ biến đồng tính luyến ái. Linh mục Nguyễn Hữu Giải là trong nhóm Nguyễn Văn Điền đã có lên chương trình để nói là ai xưng tội mà bỏ cho Bay Biden, Joseph Biden, tôi sẽ không giải tội cho họ. Cha nghĩ thế nào về một người lãnh đạo một nước tự do mà lại bàn tay dính máu của Hải Nhi, thưa cha.
Nếu mà thật sự ông Biden ông được bầu lên bằng phiếu bầu của dân Mỹ, thì cho thấy rằng cái xu hướng của người dân Mỹ nghiêng về cái việc đó. nếu mà không bầu cho ổng nhiều thì làm sao ổng thắng được. Đã biết ổng cái lập trường như vậy à, mà vẫn bầu ổng lên à, đâu phải là ổng vừa mới lộ ra cái lập trường phá thai đâu, mà từ có từ trước rồi à. Cho nên cái việc bầu ổng là cũng một phần cho thấy cái khuynh hướng của người dân Mỹ đó về cái đạo đức, về có vấn đề à, về à, vấn đề bảo vệ sự sống à, cái số người mà à, không đứng về phía bảo vệ sự sống nó đông hơn, cho nên mới ra cái kết quả đó. Mặc dù cái trách nhiệm cá nhân của ông Biden với bà Pelosi là đương nhiên, nhưng mà họ được có quyền để thực thi những cái chủ trương của họ cũng nhờ cái sự tiếp tay của công dân Mỹ mà. Cho nên nhìn một cách tổng thể là thấy rõ là cái xu hướng về đời sống đạo đức, về lập trường luân lý của người dân Mỹ nó bị ngã về cái khuynh hướng tục hóa, cái khuynh hướng của cái việc mà giết người, chủ trương giết người.
Thưa cha, con vẫn nghe hoặc là con lúc cha đã đứng trên tòa giảng cho nói là con cái thế gian, con cái ma quỷ khôn hơn con cái Đức Chúa Trời. Nhưng mà đối với con, đối với cá nhân con ở Hoa Kỳ này, con biết ơn những điều tồi tệ trong cuộc sống ngày hôm nay. Con biết ơn những điều tồi tệ trong cuộc sống ngày hôm nay. Vì nó đã mở mắt cho con thấy những điều tốt đẹp trước đây mà con không bao giờ có để ý đến. Điều cha nói là đúng đấy. Ở bên nước Mỹ này họ đã làm tất cả mọi việc. Con không nhắc lại cái chuyện bầu cử nó qua, lại làm tất cả mọi việc để chiếm được cái ghế tổng thống. Cha cũng đã sang bên Mỹ này, cha cũng đã xài tiền ở bên Mỹ này rồi. Hay cha cũng đã nhận được những đồng tiền của những người Việt Nam yêu quý gửi về cho thương viên binh. Cha cũng nhìn thấy đồng tiền Mỹ rồi, đồng 1, đồng 2, đồng 5, đồng 10, đồng 20, đồng 100 vậy. Đằng sau đồng tiền Mỹ, con cứ vẫn nói là Đức Chúa Trời yêu thương nước Hoa Kỳ này nhiều hơn những nước khác, dầu rằng chỉ có mấy trăm năm thôi. Vì chỉ có một nước Hoa Kỳ, trong đồng tiền của họ là để là Chúa, Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. In God we trust. Mai mốt nó dám gỡ cái bà cái chữ đó đi đó cha, nó dám gỡ đi đó.
Vâng.
Có một cái điều lạ nữa là cha biết phần đầu cha có nói là chúng ta đang ở trong đại dịch China virus đầu năm trước, cách đây một năm trước khi vào bầu cử tổng thống, thì China virus tự nhiên đâu nó đổ dồn sang Hoa Kỳ này. Và một cái điều so sánh bằng, tức là bên này đảng dân chủ người ta đã dùng hết mọi cách để người ta chiếm được cái ghế tổng thống đó, và nhìn về phía bên kia biển con nhìn về thì đảng cộng sản họ cũng đã dùng hết mọi cách để họ đưa một ông già lên 3 nhiệm kỳ liên tiếp, mà luật lệ của họ là không ai được làm quá 2 nhiệm kỳ tổng bí thư. Và cũng trong cái ngày bầu cử một tuần trước ngày bầu cử đại hội 13, con China virus tàu nó đã đi đánh Hà Nội mạnh. Bây giờ người ta đang nói đánh mạnh, mấy người quen của con ở chỗ người ta đang cấm không được đi ra ngoài nữa cơ. Có cái sự trùng hợp nào như vậy không thưa gia đình Hữu Thoại?
Vâng, cũng hơi suy nghĩ về cái sự trùng hợp đó, là nó có cái người ta nói là khi mà đang còn tranh giành cái ghế tổng thống á, thì ông Trump luôn bị những cái thông tin bất lợi cho ông á, là cái số người chết vì dịch COVID rất là nhiều, tăng lên kinh khủng. Rồi thậm chí là những người chết vì những bệnh khác mà người ta cứ ghi vô là vì COVID, cho cái số lượng nó nhiều lên, làm cho cái hình ảnh của ông đương kim tổng thống nó bị xấu đi vì quy trách nhiệm cho ông. Nhưng mà sau khi ông Biden lên là họ bắt đầu lái vấn đề đi, giảm từng cách, tìm mọi cách để giảm cái số người chết vì Covid xuống. Nhưng họ dùng cái Covid đó chỉ là cái cớ để mà vận dụng cho cái đường lối chính trị của họ. Thì ở Việt Nam thì cũng tình cờ biết trùng hợp hay như thế nào mà cũng xảy ra cái chuyện dịch tái bùng phát khi mà đại hội của Đảng Cộng sản đang diễn ra. Còn 2-3 ngày nữa là mới xong nhưng mà nó lại bùng phát, làm cho cả nước cũng đang lo lắng, hoang mang vì sắp Tết rồi mà nó lại bùng phát như vậy. Rồi cuối cùng là người ta tập trung vào cái chuyện Covid thôi mà lơ đi cái chuyện kia mất, cái chuyện mà ngồi 3 nhiệm kỳ quá cái điều lệ đó. Cũng có thể là nó có một cái gì đó mình không biết phần sau đó là cái gì, nhưng mà thấy cái việc đó nó trôi qua dễ dàng quá. Cái việc vi phạm điều lệ đó vẫn diễn ra. Bây giờ người ta chỉ lo cái chống dịch thôi, là nó ngăn ngừa dịch cho nên đâu nhắc tới cái kia nữa. Và người Việt Nam cũng gần như là cũng biết rằng cái chính trị ở Việt Nam nó đã vậy rồi, không thể thay đổi được. Có một đảng một cứ thay nhau xếp ghế, chưa đại hội xong người ta đã biết thông tin hết rồi. Cho nên là người Việt Nam không có thấy rằng cái nhân sự lãnh đạo của Việt Nam không có gì để bàn, bởi vì người ta có xếp hết rồi, người dân đâu có cái quyền gì trong đó đâu mà có bàn tán, thậm chí bàn tán có khi là bị bà lây nữa.
Bàn tới bà lây.
Dạ, nói đến những cái chuyện đó là nó là bị bà lây. Nên là ở Việt Nam là người ta cũng cảm an phận, chấp nhận cái tình trạng như vậy thôi. Có một đảng thay nhau chia ghế thôi chứ đâu có cái gì là sôi nổi đâu, đâu có bầu cử tự do như ở Mỹ đâu. Ở Mỹ mà bây giờ phút 89 mà còn chưa chắc được nữa mà. Còn ở đây thì chưa bầu thì người ta biết trước.
bốn tốt, 16 chữ vàng. Bốn tốt, không nên nhắc đến cái đó thì không bị oan ức, không bị tội nghiệp gì cả. Những cái điều cha vừa mới nói, những điều con suy nghĩ, họ đã thành lập xong hết rồi. Tháng mấy hay là gì đó họ sẽ quốc hội bầu cử và chấp nhận cái ban chấp hành mới của Đảng Cộng sản. Thì dĩ nhiên là những cái điều cha biết con cũng biết vậy. Nhưng mà có cái điều hay là cho dù Đinh Đức Thoại không được đi đâu, cho dù Đinh Hữu Thoại không được đi đâu, Đinh Hữu Thoại không có tiền nhiều nhưng vẫn tự do tung cánh đi làm việc Đức Chúa Trời. Còn có những tay nó có tiền, những tay này cha đều biết cả. Nguyễn Đức Trung con, thiếu tướng, trung tướng gì đó, Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, những tay này nó có cả hàng chục triệu. Những tay này bây giờ con với cha đang ngồi nói chuyện Tết vui vẻ, nhưng mà cái Tết năm nay nó nhớ đến Tết năm xưa, Tết năm nay nó đang nằm trong xà lim, thiếu ánh sáng, thiếu công danh, thiếu quả cáp. Đinh Hữu Thoại vẫn có công danh nên với cánh đồng bay vui vẻ vậy. Vẫn có những người gửi quà về cho thương phế binh vậy. Những người ngồi một gó một chỗ trong xó nhà có tiền nó cũng chả làm gì được. Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang ngày hôm qua, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc ngày mai là nó cũng thể như vậy đó. Nhưng mà nào, hôm nay cái kỳ đại hội này con chỉ lập qua một chút xíu là con không thấy nó giết một người nào cả, mà chờ những kỳ đại hội trước ấy có 1-2-3 tay nó giết chết đấy. Còn có nói chuyện với người công an, người ta nói là bác Minh mọi sự nó đã thu xếp xong hết rồi, không có ai cần phải chống đối để phải giết cả. Không có ai cần chống đối
để phải rút kinh nghiệm từ lần trước. Trong đó là bị xảy.
Đưa đi ngay, không biết. Cộng sản. Có chương trình gì vào tuần tới? Tuần tới chắc là con sẽ có một người khách khác, nhưng mà đã qua ngày xuân rồi. Có chương trình đặc biệt gì ở giáo xứ nữa cha? Ở giáo xứ cha đang ở bây giờ được đông giáo dân không, thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Về giáo xứ ở đây thì hiện nay khoảng chừng 1.300 giáo dân cả giáo xứ, không có nhiều, mà địa bàn thì rất là rộng, ba huyện là từ Tiên Phước lên Bắc Trà My lên Nam Trà My, địa bàn rộng lắm, nhưng mà số giáo dân thì ít, có 1.200 đến 1.300 thôi. Thì chương trình đón xuân thì năm nay do cái dịch Covid nè, cho nên là cũng ít lễ lại, mọi năm là đến các nhà giáo dân để dân lễ, nhất là cái ngày mùng 2 là cái ngày kính nhớ bà tổ tiên á. Nhưng mà năm nay vì dịch chắc là phải làm lễ nhà thờ thôi, chỉ có về nhà thờ. Ngày mùng 1 lễ sáng lễ chiều, mùng 2 lễ sáng lễ chiều. Đặc biệt là năm nay cái truyền thống của dòng chú Thế vào 3 ngày Tết là có cái việc hành hương Đức Kiều, Đức Mẹ của Giúp á, làm việc với Đức Mẹ khoảng chừng 1 tiếng vào ngày đầu xuân. Mỗi năm thì là ngày mùng 3, nhưng mà năm nay mùng thứ bảy rơi vào mùng 2, cho nên chắc là sẽ làm ngày mùng 2. Rồi mùng 3 là Chủ nhật rồi. Chủ nhật thì dân lễ trở lại như là Chủ nhật, các thánh lễ như Chủ nhật, rồi cũng nhẹ nhàng thôi. Mà năm nay nghe nói là số người giáo dân mà gốc ở đây đó, họ đi làm xa, họ về cũng không có được bao nhiêu mọi năm. Vì cái dịch bệnh này, họ sợ bị cách ly, mất công ăn việc làm.
Cha mới nói địa bàn hoạt động của giáo xứ cha hay nơi cha ở, trách nhiệm của cha nó rộng lớn lắm. Phương tiện nào đi đi thăm những người vùng sâu vùng xa như vậy, đi xe Honda đi bằng phương tiện nào? Con hỏi như vậy là vì ngày xưa một người linh mục cha biết, và con biết rất là thân với con, chương trình này linh mục Nguyễn Hữu Giải lúc mà ông còn làm chính xứ ở giáo xứ An Bằng đó. Ông cũng đi thăm người ta bằng xe Honda vậy. Nó ép đấy, nó cán đấy, nó đẩy vào trong rừng đấy. Có sợ không? Có sợ không?
rất nhiều người cũng căn dặn là cẩn thận, không nên đi một mình, nên đi thì nên rủ theo một giáo dân nữa đi cùng. Thì nói chung là cũng vận dụng hết những sự khôn ngoan Chúa ban để mình bảo Chúa bảo vệ mình, mình cũng tự bảo vệ mình, là hạn chế đi buổi tối, hạn chế đi một mình, rồi hạn chế đi xe máy. Xe máy là cái phương tiện không được an toàn lắm, thì ở đây nó cũng có tuyến xe buýt đó, xe buýt nè, rồi xe khách nè, những phương tiện công cộng thì mình nên đi. Ở ô tô, đi xa thì đi ô tô, thì nó an toàn. Nhưng mà thấy rằng như nãy nói chú là chắc thời bây giờ họ cũng văn minh rồi, không đến nỗi như ngày xưa mà phải dùng tới những cái biện, họ phải dùng tới những cái tiền hạ sách như vậy, cũng chắc không có, hy vọng là không có nữa đâu.
con cứ bảo là cộng sản con bây giờ nó ác hơn cộng sản cha, thế chứ nó ác hơn, nó khôn hơn, nó ác, nó khôn, nó khóa hết mọi việc. Con có một người con đã phải mở cho 2-3 lần Facebook rồi. Mà chính cá nhân con cũng có dùng Facebook, nó khóa, con bảo là nó cứ khóa cái này tôi mở cho ông cái khác chứ có gì đâu, chuyện dễ mà. Khóa riết rồi nó không khóa nữa. Thì cái người bạn con nói là mấy công an là canh khóa tôi làm gì, canh khóa tôi sẽ mở cái khác mà. Mà những cái Facebook của tôi nó mở từ bên Mỹ, các anh không khóa được đâu. Các anh không khóa được đâu.
Dạ. Đúng rồi.
Tôi chỉ nói nói trong nội bộ nhà mình nhá. Nhà mình là chồng chức cứu thế. Mọi sự làm việc của cha đối các vị trong chồng chức cứu thế ta cứu thế ở Việt Nam dễ dàng hơn, khó khăn hơn hay bình thường hóa lại, thưa cha?
Thì ở trong dòng thì vẫn là cái thành viên trong dòng thôi, mình cứ sống với tinh thần nhà giàu như một gia đình thôi. Gia đình thì gia đình nào cũng vậy, cũng có người này người kia, rồi cũng có thể khác nhau về lập trường quan điểm, nhưng mà cũng vẫn là một gia đình mà cần thiết thì xây dựng với nhau. Có khi cũng cãi nhau là chuyện nhiều, như một gia đình vậy đó. Như một gia đình vậy đó, có đủ màu sắc của một gia đình. Thì mà dù sao đi nữa đây cũng là gia đình của mình mà, cho nên là mình cũng phải gọi là phải cân đối cái tình gia đình và cái sứ mạng phục vụ người nghèo. Phải giữ được cả hai cái đó, không thể bỏ một trong hai, cũng phải giữ được cả hai. Cho nên cũng vui vẻ lắm chú, ở cộng đoàn đây rất có bốn cha rất là sống vui vẻ với nhau, thoải mái.
Con biết cha nói đi, con xin lỗi cha. Cha nói đi.
Ví dụ như cha về tên ở đây đó, rất là tại điều kiện.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đang nối lại đường dây với linh mục Đinh Hữu Thoại. Thưa cha, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Con dành lại cho cha một đôi phút nữa có tâm tình với những người giáo dân thân mến trong và ngoài nước. Với những anh em dòng chữ cứu thế ngay tại thành phố Dallas này, chúc mừng năm mới Tân Sửu trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa cha.
Dạ vâng, thì cũng nhân dịp năm mới Tân Sửu sắp tới thì cũng cầu chúc cho tất cả bà con nghe đài trên thế giới bình an, mạnh khỏe, nhất là vượt qua được những cái đại dịch đang hoàn thành, để bước qua một năm mới hy vọng là có những cái sắc thái mới tốt hơn cái năm vừa rồi, hai năm vừa rồi căng thẳng quá. Thì cầu chúc mọi người những ơn lành của Chúa đến với tất cả, và đặc biệt là ban biên tập của cánh từ cánh đồng mây, luôn bình an mình khỏe, chúng ta thoảng còn được gặp nhau.
chắc chắn người linh mục họ Đinh quý mến của con, cha biết, con biết là trong thế giới cha đang sống, nơi con đang ở, chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, chúng ta sẽ gặp tai nạn, chúng ta sẽ gặp những điều mà chúng ta không thích cả, nhưng mà cha và con hay tất cả mọi người hãy can đảm lên, chúng ta sẽ vượt qua thế giới đau khổ này một ngày nào đó lãnh phần thưởng nước trời. Thế cha và con,
vâng, Chúa hứa với mình rồi, đừng sợ ha. Đừng sợ, có Chúa trao phó cho Chúa hết. Sống chết cũng nằm trong tay Chúa hết.
người ta Có ai mang tiền vào trong quan tài được đâu? Có ai mang quyền vào trong quan tài được đâu?
Đâu có mang ghế vào đây được.
Đâu mang ghế vào được. Nhưng mà tiền và ghế và quyền có thể bỏ người ta vào quan tài. Cha và con và những ai yêu quê hương tổ quốc Việt Nam hãy mơ những giấc mơ can trường và cao thượng. Rồi những giấc mơ mộng của ta nó sẽ trở thành lời tiên tri thế cha. Người Việt tự cổ chí kim đã có lòng kiếm cõi linh thiêng thần thánh. Tấm lòng ấy thật 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 là đáng quý, đáng trọng. Nhưng lòng thành đặt lơi sai trái nhầm lẫn thì sự quý trọng đó hóa lại chẳng là đáng thương tội nghiệp hay sao? Người thờ phượng Đức Chúa Trời, người thờ phượng Thiên Chúa không bao giờ chống lại những tập tục tín ngưỡng của mọi người, không bao giờ chống lại con người, chỉ chống lại Đảng Cộng sản, vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc. Xét ra, thưa cha, xét ra người lãnh đạo Hoa Kỳ ngày hôm nay đã thờ đậy một tên ăn trộm, một tên ăn cướp đầu đường xó chợ, xì ke ma quý, hay tại Việt Nam tôn thờ Hồ Chí Minh đưa ngang lên ngang hàng với Đức Phật. Quả thật là với đạo trời thì sau này chẳng hóa thành tai họa tai ương hay sao? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thầy Cánh Nước Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Đinh Hữu Thoại từ xứ Quảng Nam lạnh lắm nơi đất cầy lên sỏi đá lạnh lắm, nhưng mà không bao giờ chương trình Thầy Cánh Nước Mây này và cá nhân con quên người họ Đinh tên Hữu Thoại đâu. Chúc cha chân cứng đa mềm, chúc cha mọi sự bằng an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới.
Trong tâm tình vui Tết đón xuân như mọi năm, anh em chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi đều có tổ chức dạ tiệc văn nghệ nhằm giúp gây quỹ giúp cho những người gia đình, những người tù dân chủ tại nước, trong nước. Năm nay vì đại dịch China virus chúng tôi không thể tổ chức dạ tiệc được. Chúng tôi vẫn kêu gọi sự đóng góp của quý vị cho cây mùa xuân dân chủ năm 2021. Mọi sự đóng góp xin gửi về cho Ban Vận động Quỹ Cây Mùa Xuân Dân Chủ qua hệ thống gieo tại nhà bằng. Số tài khoản của anh Đinh Quang Hưng là 214-558-3888. Số tài khoản của Phan Đình Minh là 214-707-9699. Chúng tôi ước mong sự hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia chương trình gây quỹ này. Chúng tôi cũng tin rằng sự đóng góp của quý vị sẽ là niềm vui chung của phong trào Dân Chủ tại Việt Nam mừng Tân Xuân Tân Sửu 2021. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn những nhà hảo tâm sau đây đã giúp cho chương trình Cây Mùa Xuân năm nay: nhà in True Print, Phở Mark, chợ Hiệp Thái, ông bà Nguyễn Quốc Phan và chị Hành Lê. Xin cảm ơn quý vị.
Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, đài 1430 tại San Jose, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến ngày tới chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Con xin chào tạm biệt Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.